Điều học thứ 8. 304. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm đã vào mùa an cư mưa ở bờ sông Vagumuda. Vào lúc bấy giờ, xứ Vari có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Hiện nay, xứ Vari có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau. Vậy bằng phương thức nào chúng ta có thể sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định làm công việc cho các người tại gia đi. Như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, thôi đi. Việc gì lại quyết định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa tin tức cho các người tại gia đi. Như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Một số vị đã nói như vậy. Này các đại đức, thôi đi. Việc gì lại quyết định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về Pháp Thượng Nhân đến các người tại gia rằng vị tỳ khưu như vậy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vậy là vị nhập lưu, vị tỳ khưu như vậy là vị nhất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị bất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị A-la-hán, vị tỳ khưu như vậy có tam minh, vị tỳ khưu như vậy có lục thân. Như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, sẽ sống mùa an cư mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết, tức là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về Pháp Thượng Nhân đến các người tại gia. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về Pháp Thượng Nhân đến các người tại gia. Vị tỳ khưu như vậy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vậy đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vậy là vị nhập lưu, vị tỳ khưu như vậy là vị nhất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị bất lai, vị tỳ khưu như vậy là vị A-la-hán, vị tỳ khưu như vậy có tam minh, vị tỳ khưu như vậy có lục thân. Khi ấy, những người dân ấy nghĩ rằng, quả thật điều lợi ích đã có cho chúng ta, quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt. Chúng ta có được các tỳ khưu như vậy trong số các tỳ khưu có giới, có thiện pháp vào mùa an cư mưa. Quả thật từ trước đến nay, không có các tỳ khưu như vậy vào mùa an cư mưa như là các vị tỳ khưu có giới, có thiện pháp này vậy. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng mà họ không nhai cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những thức nếm mà họ không nếm thử cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 305. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ khưu đã trải qua mùa an cư mưa là đi đến diện kiến Đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy trải qua 3 tháng mùa an cư mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát ra đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, các vị đã đi đến thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara, gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mưa ở các phương thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Trái lại, các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda điều này. Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do. Chúng ta sẽ thuyết pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda điều này. Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, đã sống qua mùa an cư mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực như thế nào? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng không? Bạch Thế Tôn, có thực chứng. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia, vì lý do của bao tử vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagumuda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực, Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc trên, nếu có thực chứng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 306. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni. Các người còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 307. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về đạo, sự thực chứng về quả, sự dứt bỏ phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 308. Thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Định là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt là sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Trí tuệ là tam minh. Sự tu tập về đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Sự thực chứng về quả là sự thực chứng quả vị nhập lưu, sự thực chứng quả vị nhất lai, sự thực chứng quả vị bất lai, sự thực chứng quả vị A-la-hán. Sự dứt bỏ phiền não là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. Sự không còn bị che lấp của tâm, nghĩa là tâm không còn bị che lấp bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi si. Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền. 309. Tuyên bố. Vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: Tôi đã chứng sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi chứng sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng được sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đạt sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi trú sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã thực chứng sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. 310. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tôi đạt, tôi trú tứ thiền, tôi đã thực chứng tứ thiền, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 311. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Tôi đạt, tôi trú vô nguyện định, tôi đã thực chứng vô nguyện định, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 312. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đạt, tôi trú sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, tôi đã thực chứng sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 313. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được tam minh, tôi đạt, tôi trú tam minh, tôi đã thực chứng tam minh, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 314. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tôi đạt, tôi trú tứ như ý túc, tôi đã thực chứng tứ như ý túc, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 315. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được ngũ quyền, ngũ lực, tôi đạt, tôi trú ngũ lực, tôi đã thực chứng ngũ lực, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 316. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được thất giác chi, tôi đạt, tôi trú thất giác chi, tôi đã thực chứng thất giác chi, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 317. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được bát chánh đạo, tôi đạt, tôi trú bát chánh đạo, tôi đã thực chứng bát chánh đạo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 318. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán. Tôi đạt, tôi trú quả vị A-la-hán, tôi đã thực chứng quả vị A-la-hán, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 319. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 320. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, tâm của tôi không bị che lấp bởi si, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 321. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tôi đạt, tôi trú tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tôi đã thực chứng tứ thiền ở nơi thanh vắng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 322. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và nhị thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và nhị thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và nhị thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tam thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tam thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tứ thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tứ thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tứ thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 323. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định và vô nguyện định. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và vô nguyện định. Tôi đã thực chứng sơ thiền và vô nguyện định, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 324. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, và sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đã thực chứng sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 325. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tam minh. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tam minh. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tam minh, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 326. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tứ niệm xứ, sơ thiền và tứ chánh cần, sơ thiền và tứ như ý túc. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tứ như ý túc. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tứ như ý túc, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 327. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và ngũ quyền, sơ thiền và ngũ lực. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và ngũ lực. Tôi đã thực chứng sơ thiền và ngũ lực, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 328. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng: tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và thất giác chi. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và thất giác chi. Tôi đã thực chứng sơ thiền và thất giác chi, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 329 tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và bát chánh đạo, tôi đạt, tôi trú sơ thiền và bát chánh đạo, tôi đã thực chứng sơ thiền và bát chánh đạo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 330 tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và quả vị nhập lưu, sơ thiền và quả vị nhất lai, sơ thiền và quả vị bất lai, sơ thiền và quả vị A-la-hán, tôi đạt, tôi trú sơ thiền và quả vị A-la-hán, tôi đã thực chứng sơ thiền và quả vị A-la-hán, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 331 tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, và tôi đã từ bỏ tham ái, và tôi đã từ bỏ sân, và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 332 tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị.